This is Radio Free Asia. The following program is in Vietnamese.
Là Đài Á Châu Tự Do phát đi từ Washington, toàn ban Việt ngữ cùng Quỳnh Chi xin kính chào quý thính giả. Kính mời quý vị theo dõi buổi phát thanh sáng thứ Sáu, ngày 23 tháng 11 năm 2012, từ 6 giờ 30 đến 7 giờ 30 sáng trên các làn sóng ngắn 31, 25, 22 và 19 mét. Và từ 6 giờ, chương trình cũng được phát thêm trên làn sóng trung bình 1503 kHz. Kính thưa quý thính giả, Trung Quốc cho in bản đồ đường lưỡi bò lên hộ chiếu phổ thông. Chuyên gia Việt Nam nói gì về việc này? Khối ASEAN bất đồng trong vấn đề Biển Đông. Chuyến đi của ông Obama đến Đông Nam Á có ý nghĩa như thế nào? Các lãnh đạo mới của Trung Quốc có ảnh hưởng như thế nào đối với Việt Nam? Đó là một số nội dung chính trong phần thời sự sáng nay, mong quý vị giữ làn sóng đến phút cuối. Tuy nhiên trước hết là phần tin chi tiết qua giọng đọc của Mạc Lâm và Quỳnh Chi.
Theo tin chúng tôi nhận được từ đồng bào dân oan cho biết, sáng hôm qua vào khoảng 10 giờ ngày 22 tháng 11, tại số 210 Võ Thị Sáu, thành phố Hồ Chí Minh, nơi hiện đặt văn phòng đại diện chính phủ, có khoảng 200 dân oan từ các tỉnh Đồng Nai, Tiền Giang và An Giang, và cả nhiều người sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Số người dân này đến đây để đòi giải quyết những tồn động về đất đai của họ bị địa phương trưng thu và bồi thường không thỏa đáng, cũng như những trường hợp dân kêu nài quá lâu nhưng không được địa phương giải quyết. Chúng tôi hỏi chuyện một dân oan và bà cho biết.
Nó hứa về giải quyết mà ngày nay nó mời lên xã, nó không giải quyết gì cho nên nó chỉ thật sợ thêm chút lĩnh à. Tôi mới nói là cướp đất tôi, giết con tôi và chồng tôi nhốt ra mà. Tôi không thống nhất mấy tiếng hỗ trợ đó, phải giải quyết đúng đắn cho tôi. Tôi lên thì cũng có gặp mấy chị đó, đi lại đó cũng quen. Họ đem công an đồ để dẹp đuổi mình về thôi chứ không có ra. Chính quyền không ai ra tiếp hết trơn. Mình bức xúc thì việc mình tỉnh không giải quyết thì mình đi lên để đòi gặp ông này ông kia mà có gặp ai đâu. Bức xúc quá đi vậy.
Được hỏi khi từ tỉnh về thành phố để đòi đất như vậy, lúc trở lại địa phương bà có sợ chính quyền làm khó dễ không, bà trả lời.
Cũng có chứ, nó cũng công an đều vô, nó là ai rủ ren đi rồi này kia nó cũng làm khó mình dễ lắm. Nhưng mà tôi thì sự việc tôi không sợ, bởi vì chồng tôi hồi xưa ổng cũng có công cấp đất, cấp đất năm 72 rồi tới 86 nó lấy là nó cưỡng chế nó dỡ nhà đập cây con tôi chết, chồng tôi thì nó nhốt giam. Đến nay 26 năm tỉnh chưa có gặp mặt ông tỉnh nào giải quyết hết, tôi cũng không sợ nó.
Từ nhiều năm nay, người dân nhiều tỉnh đồng bằng sông Cửu Long liên tục lên thành phố để đòi giải quyết những bức xúc của họ, nhưng chưa bao giờ được trả lời. Có nhiều người bỏ cả việc lao động sản xuất để theo đuổi công lý, nhưng cho tới nay họ vẫn không thấy có chút ánh sáng nào.
Trong một bài phỏng vấn ngày hôm qua trên Vietnamnet, ông Trần Ngọc Năm, Phó Tổng Giám đốc của Petrolimex xác nhận tập đoàn này đã từng bỏ hàng tỷ bạc ra mua thẻ hội viên chơi golf cho các lãnh đạo của Petrolimex, nhưng ông Năm cho rằng việc mua thẻ hội viên này chỉ nhằm mục đích đầu tư. Theo ông Trần Ngọc Năm thì việc mua thẻ không xảy ra tại công ty mẹ, mà là tại công ty cổ phần vận tải, nơi Petrolimex có cổ phần 51%. Ông Năm cũng cho biết công ty này đã ký hợp đồng mua thẻ golf nhằm phục vụ trong quan hệ giao dịch công tác chung, và đây được coi là một cách đầu tư trong quan hệ. Được biết kiểm toán nhà nước đã phát hiện vấn đề này và sau đó báo chí phanh phui thêm. Petrolimex hiện đang là con nợ lớn nhất, mặc dù tổng công ty này lấy việc khai thác dầu là nguồn lợi chính. Tập đoàn này đầu tư vào nhiều lĩnh vực ngoài khả năng của nó. Báo cáo trước Quốc hội trong kỳ họp vừa qua, Bộ trưởng Vương Đình Huệ cho biết tập đoàn Petrolimex hiện đang mắc nợ 287.000 tỷ đồng.
Thái Lan chuẩn bị lực lượng an ninh để đối phó với nguy cơ biểu tình vào cuối tuần này. Theo nguồn tin của AFP cho biết, các giới chức cao cấp của cảnh sát Thái đang lo ngại trước sự tập hợp hàng chục ngàn người vào cuối tuần này tại thủ đô Bangkok để bày tỏ phản đối với chính phủ của Thủ tướng Sihanouk Shinawatra. Nội các Thái Lan căn cứ trên đạo luật an ninh nội chính đã cho phép áp dụng lệnh cô lập trong vòng 9 ngày vào 3 quận hạt của Bangkok, nơi có các quảng trường lịch sử của thủ đô. Sẽ có khoảng 17.000 cảnh sát được huy động chống biểu tình trong lần này. Đây là lần đầu tiên một cuộc biểu tình chống chính phủ xảy ra trong nhiệm kỳ của Thủ tướng Dinh Lắc. Những người tổ chức biểu tình cho rằng sẽ có ít nhất 500.000 người tham gia, mặc dù chính phủ cho biết chỉ có từ 40 tới 50.000 người mà thôi. Những người biểu tình cáo buộc chính phủ đã bỏ ngoài tai những thái độ không tôn kính Hoàng gia Thái ngày một nhiều hơn ngoài xã hội, và ngay cả bao che cho các thủ phạm này. Người biểu tình còn cho rằng Thủ tướng Dinh Lắc là con rối của ông anh mình, là cựu Thủ tướng Lưu Vong Thaksin.
Liên đoàn Phụ nữ Doanh nhân Đài Loan đã bộc lộ sự giận dữ ngay sau khi chính phủ đảo quốc này từ chối cấp chiếu kháng cho Đức Đạt Lai Lạt Ma ghé thăm Đài Bắc theo lời mời của liên đoàn này. Phó Chủ tịch liên đoàn là bà Annette Lu nói rằng hành động từ chối này chứng tỏ sự sợ hãi Trung Quốc của chính phủ Mã Anh Cửu và không thể chấp nhận được. Bà cho rằng thật là lố bịch khi Đài Loan phải lắng nghe những gì Trung Quốc cho phép mới được làm trên xứ sở của mình. Liên đoàn cho biết đã tiếp xúc trực tiếp với Đức Đạt Lai Lạt Ma và mời ngài tham dự hội nghị khu vực châu Á-Thái Bình Dương được tổ chức tại Đài Bắc vào tháng 12 tới và ngài đã chấp nhận lời mời này. Bộ trưởng Ngoại giao Đài Loan cho biết mặc dù chính phủ không cấp visa cho Đức Đạt Lai Lạt Ma nhưng không phải do áp lực của phía Trung Quốc, chẳng qua thời điểm này không phải là lúc thích hợp cho cuộc thăm viếng này. Năm 2009, Đức Đạt Lai Lạt Ma đã chính thức thăm Đài Loan sau khi một cơn bão tàn phá đảo quốc. Trung Quốc như thường lệ đã tỏ ra giận dữ trước chuyến viếng thăm này.
Theo tin từ Reuters cho biết Trung Quốc xác định sẽ hạn chế việc cho phép cấy ghép nội tạng của tử tù và lệnh này sẽ có hiệu lực trong vòng 2 năm. Một giới chức cao cấp y tế nói với Reuters rằng Trung Quốc hiện có hơn 1.500.000 người cần cấy ghép nội tạng, nhưng con số người đồng ý hiến chỉ chưa tới 10.000. Do đó, trong thời gian vừa qua, nội tạng lấy từ tử tù đã dùng để đắp vào sự thiếu hụt này. Trung Quốc cho biết một chương trình thử nghiệm đã có hơn 1.200 người hiến nội tạng tự nguyện kể từ tháng 3 năm 2010. Khi được mở rộng, chương trình này sẽ được hợp tác giữa Bộ Y tế và Hội Chữ Thập Đỏ của Trung Quốc, sẽ giảm sự phụ thuộc vào việc sử dụng nội tạng được lấy từ các tù nhân đã bị kết án tử hình. Nhiều nhóm nhân quyền cáo buộc rằng Trung Quốc làm ngơ để tội phạm đánh cắp nội tạng của tử tù rồi bán cho những bệnh nhân cần tới. Bắc Kinh luôn phủ nhận việc này trong nhiều năm trước đây.
Israel bắt giữ 55 dân quân Palestine bị cho là hoạt động khủng bố tại bờ Tây. Giới chức quân sự Israel cho biết 55 người này bị bắt trong các cuộc hành quân chống khủng bố trong dải Gaza và khẳng định rằng số người này là các nhân vật trong nhiều tổ chức khủng bố tại Israel. Nhiều thành viên cao cấp của nhóm khủng bố cũng bị bắt, trong số này bao gồm Hamas và Islamic Jihad.
Người dân Palestine đang mừng ngưng bắn trong khi Israel vẫn trong tình trạng sẵn sàng ứng chiến ngay khi thỏa thuận ngưng bắn có hiệu lực. Các chính trị gia Israel đã trở lại các cuộc vận động tranh cử của họ, trong khi đường phố trên dải Gaza hồi sinh sau lệnh ngưng bắn chính thức có hiệu lực vào lúc 19 giờ GMT ngày hôm qua. Hiệp định ngưng bắn được tuyên bố tại Ai Cập vào đêm thứ Tư bởi Ngoại trưởng Ai Cập là ông Mohammed Kamel Am và Ngoại trưởng Hillary Clinton. Cả hai kêu gọi Israel chấm dứt tình trạng thù địch trên biển, trên bờ và trên không phận, bao gồm cả các cuộc xâm nhập và mục tiêu của các cá nhân. Tuyên bố này cũng yêu cầu Palestine ngưng hẳn các cuộc pháo kích vào Israel, cũng như ngưng tất cả các cuộc tấn công du kích vào Israel trong khu vực biên giới. Sau nhiều ngày đêm bị giam hãm trong nhà, các cư dân Palestine đã đổ ra đường hàng loạt, giao thông tắc nghẽn, mọi người vẫy cờ và trao đổi những cái bắt tay cùng nụ cười sau một đêm đầy tiếng súng ăn mừng và pháo hoa. Phong trào cầm quyền Hamas tuyên bố một ngày nghỉ lễ để đánh dấu sự kết thúc của chiến tranh và tổ chức một lễ kỷ niệm đại chúng ở trung tâm của thành phố Gaza.
Vừa rồi là phần tin chi tiết. Mở đầu phần thời sự là tin tức liên quan đến Biển Đông. Thưa quý vị, truyền thông Trung Quốc loan tin, bắt đầu từ hồi tháng 5, Bắc Kinh đã cấp hộ chiếu mới cho công dân Trung Quốc, trong đó có in hình bản đồ lưỡi bò. Trao đổi với Quỳnh Chi, nhà nghiên cứu Biển Đông Đinh Kim Phúc tuy không ngạc nhiên trước hành động này, nhưng cho rằng việc này là một thách thức lớn. Mở đầu cuộc trò chuyện, ông cho biết.
À, vấn đề này thì tôi mới vừa được biết, nhưng mà cũng không lấy làm lạ. Thì mấy ngày qua, một cái hội nghị quốc tế về Biển Đông đã được tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh. Và đặc biệt là các học giả Việt Nam đưa ra một cái nhận xét chung là các học giả Trung Quốc đã dịu giọng, đã xuống nước, đã ôn hòa hơn, thì tôi cho rằng những cái nhận xét như thế là ngộ nhận. Chúng ta nên nhớ rằng là Tổng Bí thư Hồ Cẩm Đào trong cái diễn văn khai mạc Đại hội lần thứ 18 của Trung Quốc nhấn mạnh Trung Quốc quyết tâm trở thành một cái cường quốc biển.
Vâng.
Thì rõ ràng Trung Quốc là một cái cường quốc đang lên, họ cũng chưa có đủ sức mà vươn ra bốn biển, và biển Đông là cái trọng điểm số 1, biển Hoa Đông là cái trọng điểm thứ 2. Hai cái vùng biển này coi như là một cái chìa khóa để Trung Quốc mở cửa ra thế giới. Và cái hành động của Trung Quốc trên biển Hoa Đông cũng như trên biển Đông trong thời gian vừa qua đó, chúng ta thấy rằng nó là một cái sự tiếp nối từ tư tưởng của Mao cho đến lý luận của Đặng Tiểu Bình, chủ quyền thuộc ngã, và cho tới thời kỳ Hồ Cẩm Đào hoặc là hiện nay Tân Tổng Bí thư Tập Cận Bình. Đó là cái tham vọng và cái mơ ước ngàn đời của các lãnh đạo Trung Quốc. Trung Quốc muốn hòa bình, muốn hữu nghị, nhưng lời nói của Trung Quốc thì không bao giờ đi đôi đấy với việc làm. Cái ngày hôm nay nếu như Trung Quốc quyết định in trên cái hộ chiếu của mình có cái gọi là đường lưỡi bò bao gồm 80% diện tích ở Biển Đông, thì đó là một cái hành động cuối cùng để làm tức tỉnh những ai còn ảo tưởng về cái sự phát triển hòa bình của Trung Quốc.
Dạ, thì so với một số động thái của Trung Quốc trong thời gian gần đây, chẳng hạn như họ phát triển tour du lịch ra Hoàng Sa, rồi họ có những cái học giả người Trung Quốc và Đài Loan kết hợp với nhau để mà tìm cái cơ sở pháp lý cho đường lưỡi bò, thì so với cái hành động lần này thì ông nghĩ là cái hành động nào là nó có vẻ là quan trọng hơn và mạnh mẽ hơn thưa ông?
Trung Quốc và Đài Loan hợp sức với nhau để khẳng định chủ quyền, thì chúng ta thấy rằng cái quyền lợi của dân tộc và của quốc gia là trên hết, chứ không phải là ý thức hệ, thì đó là một trong những cái để mà chúng ta suy nghĩ. Một cái điểm thứ hai nữa, nếu như lần này Trung Quốc quyết định in cái bản đồ có cái gọi là hình chữ bò trong hộ chiếu của phổ thông của Trung Quốc, thì đây là một thách thức rất lớn đối với tất cả những ai quan tâm, tất cả những ai có quyền lợi và tất cả những ai có tiếng nói trong việc tranh chấp chủ quyền trên Biển Đông.
Dạ vâng. Trung Quốc được biết đến như là một cái quốc gia mà nói về cái chủ nghĩa dân tộc rất là cao thưa ông. Thì ông nghĩ là cái hành động mà in cái bản đồ trên cái hộ chiếu của công dân đó, thì cái việc này nó có liên quan gì đến cái việc mà gợi lên cái chủ nghĩa dân tộc của Trung Quốc hay không thưa ông?
Bất cứ một cái tinh thần dân tộc hay đi đến một cái cao hơn là cái chủ nghĩa dân tộc hoặc là cái cực đoan dân tộc, thì bất cứ một cái đất nước nào nó cũng có, không lúc này thì cũng có một lúc khác. Nhưng mà cái tinh thần đó để phục vụ cho cái ý đồ nào, cho cái nhiệm vụ trước mắt hay là lâu dài nào thì phải xét đến. Nhưng mà hiện nay thì chúng ta thấy rằng là nhà nước Trung Quốc đã ru ngủ bằng những cái luận điệu tuyên truyền, bằng những cái chứng cớ ngụy tạo, họ đã làm được một cái việc, tức là đã ru ngủ và thuyết phục được nhân dân Trung Quốc coi như chủ quyền của họ là ở biển Hoa Đông, là ở biển Đông, và thậm chí sắp tới đây tôi nghĩ rằng có lẽ chủ quyền của Trung Quốc cũng ở Ấn Độ Dương, ở Đại Tây Dương và thậm chí ở vùng biển Caribe nữa.
Một câu trả lời rất là thú vị và dễ dẫm thưa ông. Cái việc mà Trung Quốc in cái bản đồ trên cái hộ chiếu phổ thông đó, thì theo ông đây có phải là cái hành động phản ứng lại cái việc mà Philippines mời ba nước đến Philippines họp về Biển Đông trong tháng 12 tới này hay không?
Tôi không nghĩ rằng cái hành động này chớp nhoáng để đáp lại cái sáng kiến của Philippines là kêu gọi hợp tác bốn nước có liên quan đến Biển Đông. Mà chúng ta thấy nhớ rằng trong cái hội nghị cấp cao ASEAN đó, là Tần Cương, người phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, đã phát biểu rằng đây là không phải là thời điểm chín muồi để Trung Quốc tiến tới bàn về cái COC. Và chúng ta nên nhớ rằng tất cả những cái tuyên bố Trung Quốc tại đại hội lần thứ 18 đấy là một cái chỉ dấu để cho thấy rằng con đường của Trung Quốc là chính do người Trung Quốc, chính phủ Trung Quốc quyết định. Chứ bất cứ những ai đừng có mà xen vào, dù anh có là ai.
Dạ, dạ vâng. Câu hỏi cuối cùng. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam cũng vừa mới phản đối lại cái hành động mà in bản đồ trên hộ chiếu của Trung Quốc. Việt Nam cũng hay thường phản đối lại những cái hành động như vậy. Tuy nhiên Trung Quốc vẫn tiếp tục có những cái hành động mà người ta đánh giá là leo thang, thưa ông. Thì ông đánh giá như thế nào về cái mối quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc, thưa ông?
À, tôi chỉ có thể đáp một cái ngắn gọn như thế này. Đây không phải là ý kiến của riêng tôi, mà đây là ý kiến của rất nhiều các học giả tham dự cái hội nghị quốc tế Biển Đông vừa qua. Mà tôi thấy rất là lý thú. Một khi Trung Quốc coi Biển Đông là lợi ích cốt lõi của Trung Quốc, và một khi Việt Nam coi tình hữu nghị Việt Trung là lợi ích cốt lõi của Việt Nam, thì Việt Nam sẽ mất tất cả.
Cảm ơn ông rất nhiều đã dành thời gian cho đài. Vấn đề Biển Đông tại hội nghị thượng đỉnh ASEAN Trung Quốc vừa qua một lần nữa cho thấy những bất đồng khó tránh ngay trong khối ASEAN khi nước chủ nhà Campuchia phát biểu trái ngược với quan điểm của các nước thành viên trong khối về vấn đề Biển Đông. Việt Hà phỏng vấn chuyên gia về Đông Nam Á, ông David Brown, nhân sự kiện này. Phần chuyển ngữ do Việt Long thực hiện sau đây.
Thưa ông có ngạc nhiên khi nghe về những bất đồng giữa các nước ASEAN về vấn đề Biển Đông tại thượng đỉnh lần này? Giữa lúc có nhiều hy vọng ban đầu là các nước có thể đạt được một đồng thuận nào đó đối với vấn đề này, và nhất là với sự có mặt của Tổng thống Mỹ Barack Obama.
I'm not at all surprised. There is a fundamental cleavage among the ASEAN members.
Tôi hoàn toàn không ngạc nhiên. Có một sự khác biệt và rất căn bản giữa các nước thành viên khối ASEAN, giữa những nước muốn đặt vấn đề Biển Đông lên ưu tiên và những nước coi đây là một sự đi sai hướng nguy hiểm khỏi những vấn đề khác. Tổng thư ký ASEAN hôm trước có phàn nàn rằng tranh chấp chủ quyền trên Biển Đông đã cản đường của khối 10 nước trong việc đạt được những tiềm năng khác của khối. Có lẽ đã đến lúc chúng ta phải nhìn nhận là hành động hung hăng của Trung Quốc trên Biển Đông là vấn đề mà ASEAN không thể giải quyết. Khối đã tổ chức nhiều cuộc thảo luận với các đối tác đối thoại của mình, nhưng không mang lại kết quả gì và chỉ cho thấy là nó đang gặm mòn dần tính hiệu quả của khối ASEAN.
Sau thượng đỉnh ASEAN Trung Quốc, nước chủ nhà Campuchia, đồng thời cũng là chủ tịch luân phiên của khối, đã ra tuyên bố nói rằng ASEAN thống nhất không quốc tế hóa vấn đề Biển Đông. Ngay lập tức thì Philippines đã lên tiếng phản đối, nhưng chúng ta không thấy phía Việt Nam lên tiếng một cách chính thức về vấn đề này. Ông nhận định thế nào về việc này ạ?
Well, I would only say that Philippines typically speaks more softly than the Philippines.
Việt Nam thì thường lên tiếng nhẹ nhàng hơn so với Philippines, nhưng tốt hơn cả là Việt Nam nên chuẩn bị để đối phó với sự khiêu khích từ Trung Quốc. Chắc chắn là Hà Nội cũng không đồng ý với tuyên bố của Campuchia về vấn đề này.
Sự kiện này xảy ra khi ông đang ở Việt Nam tham dự một hội thảo quan trọng về Biển Đông của Học viện Ngoại giao. Mọi người ở đó nói gì về thượng đỉnh lần này, thưa ông?
A lot of discouragement has been expressed that once again ASEAN seems not to be capable of building a foundation for constructive dialogue.
Có rất nhiều thất vọng bởi vì một lần nữa ASEAN dường như đã cho thấy không có khả năng xây dựng một nền tảng cho đối thoại mang tính xây dựng và giải quyết xung đột. Những người tham dự hội thảo tại thành phố Hồ Chí Minh chủ yếu là các chuyên gia nghiên cứu. Họ hiểu được mong ước của ASEAN là muốn đóng vai trò trung tâm trong vấn đề này. Phần đông thừa nhận rằng cản trở lớn nhất chính là cách hành xử không hợp lý của Trung Quốc. Tuy nhiên, có một vài người chắc là sẽ đồng ý với tôi rằng đã đến lúc các nước ASEAN đang bị cách hành xử của Trung Quốc đe dọa, mà tôi gọi là 6 nước, thì 6 nước này nên ngồi lại với nhau sử dụng luật quốc tế để giải quyết các vấn đề chủ quyền và hàng hải giữa họ với nhau, rồi sau đó cùng làm việc với Trung Quốc trên cơ sở vững chắc đó.
Năm nay, ASEAN kỷ niệm 10 năm ký kết bản tuyên bố về ứng xử của các bên trên Biển Đông. Một vài người có thể hy vọng là khối này sẽ có một bộ quy tắc về ứng xử nào đó trong năm nay để kỷ niệm dịp này. Theo ông, điều này có khả thi?
Well, you say some sort of COC, and that's another way of saying that it may still be possible.
Cô nói về một bộ quy tắc ứng xử nào đó, thì đấy cũng là một cách nói rằng có thể ASEAN sẽ đạt được sự đồng thuận đối với một văn bản rất không thực chất và không đưa ra được một cơ sở nào hướng tới tương lai. Theo tôi thì tốt hơn cả là ASEAN nên bỏ nỗ lực này sang một bên, và 6 nước thành viên có liên quan trực tiếp nhất nên làm việc chặt chẽ với nhau hơn nữa.
Ông đánh giá thế nào về vai trò chủ tịch luân phiên ASEAN của Campuchia trong năm nay ạ?
And ASEAN's assertion of competency to play what it calls the central role.
Nói về sự khẳng định của ASEAN rằng khối này đóng vai trò trung tâm trong việc điều hòa các vấn đề an ninh khu vực, thì vai trò chủ tịch của Campuchia trong năm nay đã thực sự là một thảm họa. Đó không phải chỉ bởi nước này là công cụ của Trung Quốc trong nhóm. Các quy định nội bộ cơ bản của khối ASEAN là khối phải đạt được sự đồng thuận tối thiểu cho một vấn đề nào đó cũng đã không thành công.
Cảm ơn ông đã dành cho chúng tôi buổi phỏng vấn này.
Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama vừa hoàn tất chuyến công du Đông Nam Á, chuyến đi nước ngoài đầu tiên của ông kể từ khi tái đắc cử tổng thống. Câu hỏi được nêu ra là chuyến thăm châu Á của Tổng thống Obama có ý nghĩa như thế nào? Qua cuộc trò chuyện với Thanh Quang, nhà bình luận về vấn đề thế giới và Việt Nam, ông Trần Bình Nam từ California, Hoa Kỳ, nhận xét như sau.
Vừa rồi sau khi Tổng thống Barack Obama vừa đắc cử thì ông đi công du ở châu. Cuộc công du này cho mình thấy một điều đặc biệt là Tổng thống Obama đặt trọng tâm vào Á Châu Thái Bình Dương là công tác ngoại giao quan trọng nhất, chính sách ngoại giao quan trọng nhất của chính quyền Hoa Kỳ trong những năm tới. Việc mà ông vừa đắc cử và trong khi trong nước cũng có rất nhiều vấn đề cần quan tâm như vụ Benghazi được khơi lại, vụ từ chức của giám đốc trung tâm tình báo David Petraeus, rồi vụ Hamas và Do Thái. Dù trước những việc đó mà ông vẫn đi, chứng tỏ như tôi đã nói ở trên là ông đặt trọng tâm vào tình hình Đông Nam Á trong những năm tới. Khi mà nói đến tình hình Đông Nam Á về Á Châu như vậy thì mình phải hiểu là trong tâm trí của Tổng thống để tâm đến vấn đề Trung Quốc và những vấn đề Trung Quốc bành trướng tại Á Châu, Thái Bình Dương. Chúng ta cũng thấy cái đặc biệt thế này là mặc dù nghị trình của Đại hội thứ 18 của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã xác định trước ngày bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ, nhưng mà nó chỉ sau 2 ngày bầu cử Tổng thống. Và cái việc xuất hiện tầng lớp lãnh đạo tại Trung Quốc cũng là cái điều làm cho Tổng thống Obama quan tâm. Cho nên tôi nghĩ chuyến đi này ngoài những công tác đã đặc định liên quan những nước mà ông sẽ thăm viện đó, thì còn có một cái ý là nhắn với những người lãnh đạo mới của Trung Quốc về đường lối của Hoa Kỳ.
Như vậy thưa ông, sự nhắn gửi đó của Hoa Kỳ dành cho Bắc Kinh là như thế nào ạ?
Chuyến đi này của Tổng thống Obama một phần cũng để nhắn nhủ về Trung Quốc. Thì tôi cũng xin nói qua một chút là tôi có cảm tưởng đại hội thứ 18 của Đảng Cộng sản Trung Quốc vừa rồi nó có những nét đặc biệt. Nét đặc biệt không phải là những sự lãnh đạo mới. Hai nhân vật lãnh đạo là Tập Cận Bình và Lý Khắc Cường thì coi như là đã được Đảng Cộng sản Trung Quốc chọn 5 năm rồi. Nhưng mà dàn lãnh đạo lần này của Ủy ban Thường vụ Chính trị Bộ đó, thay vì 9 người thì họ chỉ có là 7 người mà thôi. Tức là nó gọn gàng hơn. Và trong 7 người đó, ngoài 2 người mà tôi đã nói là ông Tập Cận Bình và Lý Khắc Cường đã được chọn, thì 5 người mới là 5 nhân vật mà nói chung còn trẻ và họ có những bắt đầu rất vững vàng về vấn đề lãnh đạo cũng như về vấn đề cái gì, đặc biệt là về những vấn đề chuyên môn. Trong đó có một vị nắm vững chuyên môn về vấn đề vũ khí và vấn đề không gian. Như vậy thì chúng ta thể gọi cái dàn lãnh đạo mới đó, và nhất là với cái bài diễn văn nhậm chức rất đơn sơ nhưng mà rất đầy đủ của ông Tập Cận Bình, thì cho ta thấy rằng Trung Quốc là một đối thủ đáng ngại của Mỹ. Và vì vậy cho nên chuyến đi này của Tổng thống Obama một phần cũng để nhắn nhủ về Trung Quốc rằng quan hệ giữa hai nước sẽ có những vấn đề mà cùng nhau giải quyết thì mới tốt cho nền hòa bình của thế giới.
Dạ thưa ông, trong chuyến viếng thăm ba nước Đông Nam Á của Tổng thống Obama đó, tức là gồm có Thái Lan, Miến Điện và Campuchia, thì ông nghĩ nước nào là quan trọng nhất và lý do tại sao ạ?
Trong ba nước Thái Lan, Miến Điện và Campuchia mà Tổng thống Obama đã tới, thì tôi nghĩ có lẽ việc thăm viếng Miến Điện là quan trọng nhất, mặc dù ông chỉ dừng lại tại thủ đô cũ của Miến Điện trong vòng 6 giờ đồng hồ mà thôi. Tại sao? Trước hết là Thái Lan thì chúng ta thấy Thái Lan là một đồng minh lâu dài của Hoa Kỳ. Cho nên trong một chuyến thăm viếng như vậy thì ông ghé lại một chút cũng là gắn chặt thêm tình thân giữa hai nước. Mặc dù việc ghé đó ông cũng có đặt những vấn đề, cũng có bàn một số vấn đề về quân sự với bà thủ tướng trẻ tuổi của Thái Lan. Quay qua Campuchia thì Tổng thống Obama đến Campuchia nói là thăm và gặp nhà lãnh đạo Hun Sen. Nhưng mà sự thật bản chất của chuyến đi không phải là để thăm viếng Campuchia, không phải để công du Campuchia, mà là đến Campuchia để tham dự hai hội nghị thượng đỉnh, một hội nghị thượng đỉnh về Hiệp hội Đông Nam Á và Hoa Kỳ, Hiệp hội thứ hai là Hiệp hội Đông Á. Thành ra chuyến đi đến Miến Điện là quan trọng.
Nó quan trọng tại sao? Tại vì Miến Điện là một nước đang chịu áp lực mua chuộc của Trung Quốc. Và những người lãnh đạo tại Miến Điện cũng đang mở dần quốc gia để hướng về Tây Phương, dùng Tây Phương để làm cái thế chống lại áp lực và ảnh hưởng của Trung Quốc. Mặc dù chung lý đó, tôi thấy cầm vài dư luận của những nhân quyền cho rằng Tổng thống đi sớm quá là vì tại Miến Điện vấn đề nhân quyền cũng chưa được như ý muốn. Nhưng mà tôi nghĩ cái sự đòi hỏi đó là quá đáng. Tôi nghĩ quyết định của Tổng thống Obama đi viếng Miến Điện làm quyết định đúng. Và trong chuyến đi này, sự thăm viếng của ông rất là quan trọng. Đặc biệt là nếu chúng ta lướt qua bài diễn văn của ông đọc trước một đại học tại thủ đô cũ của Miến Điện. Ông đã đưa ra rất nhiều tư tưởng mới và rất nhiều lời hẹn về vấn đề tự do và dân chủ. Và tôi thấy đó là một thông điệp rất tốt cho những người trí thức tại Miến Điện cũng như là những người đang lãnh đạo của Miến Điện. Tóm lại, trong ba nước mà Tổng thống Obama vừa thăm viếng thì tôi nghĩ chuyện Việt Nam Miến Điện là quan trọng nhất anh Thanh Khoa.
Dạ, liên quan Việt Nam thưa ông, trong tình hình hiện nay khi mà Hoa Kỳ xem chỉ như cương quyết quay trở lại Á Châu, khi mà Miến Điện chứng tỏ ngày càng cởi mở, khi mà nhiều nước Đông Nam Á ngoại trừ Campuchia tỏ ra bất hợp tác với tham vọng bành trướng của Bắc Kinh vân vân, thì Việt Nam có thể có lợi như thế nào không trước hiểm họa từ phương Bắc?
Vâng, vấn đề này là vấn đề mà mình nghĩ sự thật là kéo dài lằng nhằng cả 5-7 năm nay. Và sự thay đổi chính sách của Hoa Kỳ đối với Á Châu Thái Bình Dương, trong đó đặc biệt là có vấn đề Biển Đông và vấn đề quan hệ giữa Trung Quốc và Việt Nam thì hẳn là một vấn đề quan trọng. Tôi nghĩ rằng Việt Nam cần phải nắm lấy thông điệp của chuyến đi của Tổng thống Obama. Là Hoa Kỳ mặc dù trong những năm vừa qua từ năm 2000 đến nay với những chuyến thăm viếng của Ngoại trưởng Hillary Clinton, của ông Bộ trưởng Quốc phòng Panetta và một số nhân vật khác nữa, Tổng thống Hoa Kỳ mặc dù không ghé tới Hà Nội nhưng mà đó là một thông điệp rõ ràng cho thấy rằng Hoa Kỳ có một quyết tâm. Nếu mà Việt Nam công nhận quyết tâm đó thì đây sẽ cho thấy làm quyết tâm của Hoa Kỳ trở lại Thái Bình Dương. Và thế nào thì Hoa Kỳ cũng đóng một vai trò trong việc tranh chấp giữa Trung Quốc và Việt Nam về Biển Đông. Tuy nhiên vị trí Việt Nam là vị trí rất là tệ nhị. Việt Nam không thể ngả theo Hoa Kỳ một cách dễ dàng dù Hoa Kỳ có đưa bàn tay ra. Việt Nam cũng không thể rơi mình vào hai bàn tay luôn luôn rộng mở của Trung Quốc được. Việt Nam phải ở một thế, mà cái thế này nó gần như thế ngày xưa, nghĩa là phải là một thế ngoại giao rất là khôn khéo mà người ta thường gọi là thế đu dây. Tôi nghĩ nếu Việt Nam khéo léo được chừng nào trong chính sách ngoại giao đó thì càng có lợi cho sự bảo đảm an toàn của Việt Nam hơn. Nếu mình nghĩ cho cùng, dù ngả về Hoa Kỳ hay ngả về Trung Quốc, thì Việt Nam mà muốn bảo vệ nền độc lập của mình cũng như là bảo vệ Biển Đông thì có lẽ tôi nghĩ Đảng Cộng sản Việt Nam phải nghĩ đến cái vấn đề cải tổ chính trị và cố gắng huy động sự ủng hộ của quần chúng, huy động nội lực của nhân dân. Hiện giờ tại Việt Nam đang có phong trào tu chỉnh hiến pháp. Tôi hy vọng rằng nhân dịp tu chỉnh hiến pháp này, Đảng Cộng sản Việt Nam không còn cứ phải nói những lời tuyên truyền nữa mà làm một sự thay đổi tích cực, tạo một cơ hội để dân chủ hóa Việt Nam và huy động nội lực của nhân dân. Thì tôi nghĩ đó là phương cách tốt nhất để cho Việt Nam có thể duy trì nền độc lập của mình và bảo vệ Biển Đông trước sức lấn át của Trung Quốc.
Dạ, cảm ơn ông Trần Bình Nam rất nhiều ạ.
Vừa rồi là ý kiến của ông Trần Bình Nam từ California, Hoa Kỳ. Thưa quý vị, vì sao Đông Nam Á là nơi Tổng thống Mỹ nhắm tới đầu tiên sau khi vừa đắc cử, mà không phải là châu Âu hay Trung Đông, là những nơi được nói đến rất nhiều trong thời gian tranh cử vất vả vừa qua? Và chuyến đi hỏa tốc này có đem lại kết quả nào hay không? Mời quý vị nghe Việt Long, Thanh Quang, Nam Nguyên thảo luận về đề tài này trong phần sau.
Việt Long và chương trình truyền hình Thế giới trong tuần cùng Thanh Quang và Nam Nguyên kính chào quý vị. Thưa quý vị và thưa hai anh, Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama đã kết thúc chuyến công du Đông Nam Á và trở về Washington lúc nửa khuya đêm thứ ba, lúc 0:30 sáng hôm nay. Thế vì sao Đông Nam Á lại là nơi Tổng thống Mỹ nhắm tới đầu tiên sau khi ông vừa thắng cử mà không phải là châu Âu hay Trung Đông, là những nơi mà đã được nói đến rất nhiều trong thời gian tranh cử vất vả vừa qua, thưa hai anh?
Thưa Việt Long và thưa quý vị, theo tôi thì lý do đầu tiên là hội nghị thượng đỉnh Đông Á đã được dự trù từ lâu, cho nên Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama đã phải đi Cambodia. Thế nhưng điều đáng chú ý là ông đã nhân dịp này đi qua Thái Lan và Miến Điện, nhất là Miến Điện, là nước mà Hoa Kỳ còn do dự trong sự công nhận và ủng hộ hoàn toàn. Và chuyến công du của Tổng thống Mỹ cũng diễn ra ngay sau khi hai Bộ trưởng Ngoại giao và Quốc phòng của Hoa Kỳ đi Úc, và Bộ trưởng Quốc phòng Panetta của Hoa Kỳ cũng đến Thái Lan trước Tổng thống Obama một bước. Vì thế tôi cho là chính phủ Hoa Kỳ đã muốn nhân dịp này mà xác định mạnh mẽ chính sách đặt trọng tâm chiến lược vào châu Á, mà họ thường gọi là chuyển trục chiến lược sang Á Châu.
Anh có thể nói rõ hơn vì sao chuyến đi ba nước Đông Nam Á lại là cái sự xác định mạnh mẽ chuyến kế hoạch
chuyển dịch trục chiến lược xa Á Châu.
Tôi xin tiếp lời anh Thanh Quang là như thế này. Trước hết chúng ta thấy như anh Thanh Quang vừa nhắc là Tổng thống Mỹ đã đến Miến Điện dù Hoa Kỳ chưa ngỏ ý hoàn toàn là công nhận và ủng hộ chính phủ của Tổng thống Thanh Sền. Chúng ta nhớ rằng dù sao đó cũng là thể chế dân cử đầu tiên ở xứ Miến kể từ mùng 2 tháng 3 năm 62 khi mà tướng Ne Win đảo chính và đưa Miến Điện trở thành một nước xã hội chủ nghĩa với chế độ cai trị độc đảng đưa đến đói nghèo và từ đó đến nay như thế. Và người lãnh đạo hiện nay tướng Thanh Sền là người đã dày công xoay chuyển được Miến Điện từ một nước quân phiệt với ảnh hưởng sâu rộng của Trung Quốc bứt khỏi sự liên kết với Bắc Kinh để trở thành một chế độ dân chủ mới mẻ như ngày nay. Vì vậy, Tổng thống Obama đến Miến Điện và nói đó là một sự nhìn nhận Miến Điện đã chuyển hướng theo đường lối dân chủ. Dù chưa phải công nhận chế độ này, thì tôi nghĩ là thông điệp của Hoa Kỳ là Washington đón nhận và sẽ xem xét giúp đỡ nước này bứt khỏi ảnh hưởng của Bắc Kinh. Đó chính là sự xác nhận rằng chính sách chuyển trục chiến lược sang châu Á là một chính sách nhất quán và lâu dài, thưa anh Việt Long Thanh Quang.
Thưa, đó là Miến Điện. Thế còn tại Thái Lan và Campuchia thì các anh có thấy có dấu hiệu nào về cái điều như anh Nam Nguyên vừa nói?
Anh Việt Long, tại Thái Lan, khi mà họp báo chung với Thủ tướng Thái Lan bà Yingluck Shinawat thì Tổng thống Obama đã tuyên bố rằng theo như ông đã nói nhiều lần thì Hoa Kỳ luôn luôn vẫn là một nước Thái Bình Dương. Ông nhấn mạnh châu Á, Thái Bình Dương là khu vực phát triển nhanh chóng nhất trên thế giới và sẽ hình thành rất nhiều cho nền an ninh và thịnh vượng của Hoa Kỳ trong thế kỷ tới đó. Và đó là lý do khi mà Tổng thống Hoa Kỳ phải đặt ưu tiên hàng đầu vào việc tái xác định chính sách can dự vào châu Á của Hoa Kỳ là chính sách lâu dài và chắc chắn hạn.
Vậy thì còn tại Phnom Penh với hội nghị thượng đỉnh Đông Á thì hai anh có thấy Hoa Kỳ làm nổi bật được cái sự cam kết đó hay không?
Theo tôi thì Phnom Penh không phải là nơi chốn và thời gian để Tổng thống Mỹ nhấn mạnh chiến lược đặt trọng tâm vào châu Á, và cũng là nơi mà các viên chức của tòa Bạch Ốc nói là nếu không có hội nghị thượng đỉnh thì Tổng thống Mỹ đã không muốn tới. Đó là nơi mà chính quyền Phnom Penh cố tình tỏ sự lạnh nhạt đối với Tổng thống Mỹ, đối chọi hẳn với sự nồng nhiệt đối với Thủ tướng Trung Quốc. Tại Dinh Hòa Bình là nơi họp hội nghị thượng đỉnh, người ta chỉ thấy đúng hai cái biểu ngữ. Một cái ghi chào mừng Thủ tướng Trung Quốc, cái kia là Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa muôn năm. Không một nước nào khác dự hội nghị được chào mừng hay được nói tới. Vì vậy, Tổng thống Obama chỉ đề cập đến thương mại và kinh tế với Thủ tướng Trung Quốc và nói chuyện kinh tế an ninh với Thủ tướng Nhật mà thôi.
Anh Nguyên, tôi muốn nói thêm về hội nghị thượng đỉnh ở Đông Á. Vì đó là nơi mà Phnom Penh đã tiếp tay Trung Quốc gạt bỏ nghị trình về an ninh và tranh chấp lãnh hải, chặn đứng cái cuộc thảo luận về dự thảo bản quy tắc ứng xử COC, tránh hết mọi chỉ trích của Hoa Kỳ về tham vọng lãnh thổ của Trung Quốc ở Đông Nam Á. Lời tuyên bố sau cùng của ông Hun Sen, Thủ tướng Hun Sen của Campuchia đã không tác động gì tới Biển Đông, trong khi đó thì Philippines và Việt Nam phải lên tiếng phản đối lời tuyên bố của Phnom Penh cho rằng ASEAN không đặt vấn đề quốc tế hóa việc tranh chấp Biển Đông. Giới quan sát nhận định rằng Bắc Kinh hoàn toàn chiến thắng về ngoại giao tại hội nghị thượng đỉnh. Tuy nhiên, Tổng thống Obama cũng có dịp xác nhận sự can dự và ủng hộ của Hoa Kỳ tại Đông Nam Á. Anh Nông Nguyên và anh Trường Long.
Thưa bác, xin cảm ơn hai anh và cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Thế giới trong tuần. Xin hẹn quý vị thứ tư tuần sau.
Sau Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 18 vừa qua, thì một thế hệ lãnh đạo mới được đưa lên. Giới lãnh đạo mới này của Trung Quốc sẽ ảnh hưởng như thế nào đến Việt Nam? Gia Minh tìm hiểu và trình bày trong phần sau.
Một điểm mới của phía Đảng Cộng sản Trung Quốc được Thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh, nguyên đại sứ chính quyền Hà Nội tại Bắc Kinh từ năm 1974 đến năm 1987 nhận định như sau.
Tôi thấy cái mới của Trung Quốc ấy là bây giờ họ bỏ cái chủ nghĩa Mác Lênin đi rồi và tư tưởng Mao Trạch Đông cũng bỏ đi rồi. Thế nhưng mà từ trước đây này thì ông Tổng Bí thư của chúng tôi thì cứ lúc nào nói chủ nghĩa Mác Lênin thì không biết rồi đây ông ấy suy nghĩ thế nào thì tôi chưa biết, nhưng mà chứng tỏ rằng Trung Quốc nó đã bỏ cái câu đấy rồi, đáng nhẽ là bỏ từ lâu rồi kia, là bởi vì từ khi Đặng Tử Bình mà nói rằng là mèo trắng hay mèo đen miễn là bắt được chuột thì là mèo tốt, thì tức là Đặng Tiểu Bình đã đi con đường tư bản chủ nghĩa rồi. Hiện nay xã hội Trung Quốc cũng là xã hội tư bản, chứ chỉ có họ nói cái tiếng là xã hội chủ nghĩa mang vào sức Trung Quốc là nói bịt thế thôi, chứ còn thực chất thì không có gì là chủ nghĩa xã hội ở Trung Quốc nữa đâu. Xã hội Trung Quốc hiện nay đã là xã hội tư bản rồi.
Một quan chức khác của Việt Nam từng làm tổng lãnh sự tại Quảng Châu, ông Dương Danh Di, cũng đưa ra một số đánh giá về thân thế vị tân chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thuộc một trong những nhân vật của thế hệ lãnh đạo mới tại Trung Quốc.
Thì tôi có thể kết luận là đấy là những người đại diện tiêu biểu cho tầng lớp tinh anh và cộng sản Trung Quốc. Và đang đó thì đặc biệt tôi muốn nhấn mạnh là ông Tập Cận Bình, tổng bí thư mới của Đảng Cộng sản Trung Quốc, đó là một con người nó có khác với bình thường, mà theo tôi được đấy là được thử thách, được trải nghiệm, chịu được những gian khổ sâu sắc quần chúng. Bởi vì ngay từ năm 64, tôi nhớ không nhầm, từ khi bố ông ra, tức là ông Tập Cận Bình bị kỷ luật, chứ không phải là đến 66 cái mạng văn hóa đâu, ngay từ 64, tức lúc ông 12 tuổi, là ông đã chịu cái ách gia đình tai nạn tai họa do ông bố bị Mao Trạch Đông đủ gây ra rồi. Sau đó suốt trong 10 năm cách mạng văn hóa là ông ta phải đi lao động xuống nông thôn, lao động rồi làm đủ mọi thứ. Thế rồi thì là làm cái dân là gần gũi nhân dân, thử thách những cái gian khổ, thì phải nói là cái đó là cái mà ít có đấy. Tôi cho rằng đây có con người vừa có học thanh hoa, tức là dân kỹ thuật, theo tôi hiểu tức là kỹ thuật, và lại vừa có bằng chứng kỹ thuật, tức là cả khoa học xã hội tự nhiên và các khoa học kỹ thuật và cả khoa học xã hội, tức là thế rồi là đây là một người mà trưởng thành từ cơ sở trở lên chứ không có đi tắt, không có làm quan tắt.
Ngay sau khi thành phần lãnh đạo mới của Đảng Cộng sản Trung Quốc ra mắt, truyền thông trên thế giới đều có nhận định thành phần bảo thủ vẫn chiếm đa số trong bộ chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc. Mạng VN Express của Việt Nam trích dẫn nhận định của giới quan sát cho rằng thế hệ lãnh đạo mới của Trung Quốc có khả năng ủng hộ các biện pháp cải tổ kinh tế thận trọng và khó thực thi những thay đổi có tính chất cơ bản. Đối với nội tình hoa lục, các nhà lãnh đạo mới cũng có những cam kết sẽ tiến hành thay đổi. Tuy nhiên, theo nhận định của Thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh thì chính sách của Trung Quốc đối với Việt Nam sẽ không có gì khác trước, và thái độ của các nhà lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam cũng như bao lâu nay.
Tôi đã nói rồi, tức là dù người nào lên làm lãnh đạo của Trung Quốc thì họ cũng đều là gọi là lấn át chúng tôi cả. Họ cũng đều thực hành cái chủ nghĩa bành trướng bá quyền đối với chúng tôi thôi. Thế còn về phía người lãnh đạo chúng tôi ấy, thì bây giờ tôi theo dõi. Thế nhưng mà từ trước đến nay ấy, thì họ không ra, không có thể, không cãi cái gì với Trung Quốc cả. Đấy là về những người lãnh đạo của chúng tôi ấy, thì từ trước đến các đồng chí chẳng cãi cái gì với Trung Quốc cả.
Ông Dương Danh Di cũng có chung nhận định như điều ông Nguyễn Trọng Vĩnh nêu ra.
Việt Nam với đường lối Việt Nam chơi với tất cả lãnh đạo, với tất cả vì Việt Nam, đôi khi là ban lãnh đạo Việt Nam rất cố tìm cách chung giống với lại ban lãnh đạo mới của Trung Quốc, nhưng mà Trung Quốc họ không để cho mình nhiên đâu. Tôi nói thẳng ra là trong cái chuyện Biển Đông, trong cái chuyện phát triển lực lượng hùng mạnh như vậy, thế thì tôi xin nói thêm một cái điểm này. Và trong bài báo cáo chính trị thì họ có nói đến cái câu là đánh thắng, sẵn sàng để đánh thắng trong chiến tranh cục bộ. Thì chiến tranh cục bộ với ai? Với lương tư văn diện thôi, chứ chả nhá lương tăng châu Phi đánh lương nhau, đánh lương tăng Trung Đông, đánh chiến tranh cục bộ à? Chiến tranh cục bộ chả nhá là lấy nhau với Nga nữa, hay lấy nhau với Ấn Độ nữa. Hay là bây giờ theo tôi đi, mấy nước ở vùng biển Hoa Đông và Biển Đông, tức là Nhật Bản, Hàn Quốc, Việt Nam, Philippines, vân vân, những nước mà có cái chuyện là tranh chấp về biển đảo của Trung Quốc.
Việt Nam hiện cũng đang do Đảng Cộng sản lãnh đạo. Trước một thế hệ lãnh đạo mới của Trung Quốc nhưng với hành xử cũ như bấy lâu nay, hai ông Nguyễn Trọng Vĩnh và Dương Danh Di đều chỉ ra một con đường duy nhất cho Việt Nam hiện nay là kiên quyết không để bị lệ thuộc. Thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh ngắn gọn nói.
Theo tôi thì thứ nhất là phải phát huy tinh thần độc lập tự chủ, tự cường. Đó là một. Thứ hai là phải thực hiện dân chủ. Thứ ba là phải gắn bó với dân. Thế thôi.
Ông Dương Danh Di cũng nhận định.
Theo tôi, những chức nhân mình phải xây dựng lực lượng phát triển kinh tế thì toàn dân toàn dân một lòng cùng Trần Hưng Đạo tôi nói thôi. Vâng, từ nơi sức dân trên dưới một lòng anh em đoàn kết vào. Ngoài ra thì cái thời buổi bây giờ tôi phải nói rằng nó khác một điều là không giống như năm 79. Nhưng bây giờ Việt Nam khác, Việt Nam là mặt bạc với tất cả các nước trên thế giới, có quan hệ như vậy bao nhiêu nước và vùng lãnh thổ trên quốc tế rồi, và Trung Quốc không thể là cái điều gì bất thường khác thường mà không sợ sự trừng phạt của dư luận của công luận thế giới cũng như sự chống lại của nhân dân Việt Nam. Nên Việt Nam là có thể là có những bất đồng nọ kia, có những sự không hài lòng với lại nhà cầm quyền như thế này như khác, nhưng mà khi mọi nước nhà bị ngoại xâm bị đụng như cái chuyện phải chứng kiến thì bao giờ dân Việt Nam cũng nhất trí đồng lòng trên thế giới để chống lại kẻ thù chung. Việt Nam nó cũng đã có những sự chuẩn bị cần thiết, có tên lửa, có tàu ngầm, có máy bay, về lực lượng quân sự. Thế rồi là về tàu tuần tra thì Việt Nam vừa đóng cái tàu tuần tra cũng cỡ 2.000 tấn vào trên biển, có 2.000 tấn nhưng mà không đâu, phải không? Mình không nhiều bằng Trung Quốc nhưng mà đủ để bảo vệ cái vùng biển chủ quyền của mình trên biển của mình.
Trong quan hệ với Việt Nam ở thế kỷ 21 này, ban lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc đưa ra phương châm 16 chữ vàng và tinh thần 4 tốt. Tuy nhiên trong thực tế, giới quan sát cho rằng phía Việt Nam thực thi đầy đủ, còn phía Trung Quốc hiện đang làm ngược lại những phương châm và tinh thần đó, cụ thể qua những hành động họ tiến hành tại khu vực Biển Đông lâu nay.
Một nhóm làm thiện nguyện có tên Hy vọng, chuyên giúp đỡ người nghèo. Mời quý vị nghe Thanh Trúc trình bày chi tiết.
Tháng 11 ở Hoa Kỳ, mùa lễ tạ ơn, và thay vì những lời cảm ơn thường tình đầu môi chót lưỡi, người ta thích hành động thay cho lời nói, làm những công việc nhỏ bé nhưng ích lợi và có ý nghĩa, chia sớt miếng ăn và san sẻ niềm vui, sưởi ấm những cuộc đời bất hạnh. Tháng 11 này ở Việt Nam cũng là 2 năm một nhóm bạn có tên Hope, Hy vọng, hoạt động vì người nghèo. Các bạn ấy là những người có cuộc sống bình lặng, có công ăn việc làm, có vui, có buồn, có thói hư tật xấu như con người thường tình. Nhờ những công việc từ thiện và xã hội bao năm trước đó mà họ biết quan tâm đến người nghèo khó hơn mình, biết yêu thương, nâng đỡ những em nhỏ kém may mắn hơn mình. Họ là Hân, Khang, Luân, Ngân và Hưng trong nhóm Hope ở Việt Nam.
Em là Khang, em là chủ nhóm á, tại vì tụi em thành lập nhóm là chủ yếu còn hoạt động giúp đỡ mấy hộ nghèo. Sự nhóm em cũng hoạt động là cũng là hơn 2 năm ngoài.
Em tên Hân, công việc chính của tụi em là đi khảo sát rồi sau mình lên chương trình, rồi sau đó lên kế hoạch tổ chức. Nếu mà ai rảnh thì làm thôi chứ không có phân công công việc cụ thể.
Tôi là Hân. Cái mục đích của nhóm Hope là giúp đỡ và chia sẻ cho cộng đồng. Chúng tôi là những thành viên mà tự nguyện thôi, không vụ lợi, không có tôn giáo, không chính trị gì trong đây hết.
Từ lúc nào, những người trẻ như Hân, Khang, Luân và Ngân, kể cả người tương đối lớn tuổi hơn hết như anh Hưng chẳng hạn, bắt đầu ngồi lại với nhau để lập những chương trình về với người nghèo.
Thật ra nhóm Hope thành lập là năm 2010, nhưng mà trước đó là tụi em tham gia những tổ chức hoạt động xã hội ấy, thì xong rồi tụi em gặp lại với nhau, cảm thấy hợp nhau rồi cùng nhau vận động để mà quyên góp, xong rồi sau đó là từ từ mới thành lập nhóm Hope.
Tuy nhiên, theo Hưng, người anh cả của nhóm, Hope vẫn rất cần sự vận động và tiếp sức từ mọi người.
Tại vì mình thì một tay đâu che hết được bầu trời, thì phải cần nhiều người góp vô. Giống như tôi là một người lớn, một thành viên lớn nhất trong nhóm, thấy các em nhỏ hơn mình mà nó làm được việc này thì mình rất là mừng. Khi mình cảm thấy yêu đời hơn thì mình mới gắn bó với nhóm nhiều hơn.
Trên tất cả, Hưng thổ lộ tiếp, Hope làm cho con người trở nên hoàn thiện hơn.
Chứ bây giờ ở xã hội thì nhỏ nó cũng quậy phá đồ nhiều lắm. Đọc báo chí hàng ngày cứ thấy ăn cướp, giật dọc, rồi xì ke ma túy, được lắm hết. Nhưng mà khi mình vận động vậy thì các em nhỏ nhiều lắm, nó từ năm 80 mấy, 90 mấy rồi nó cũng tham gia. Mình càng thấy vậy, thứ nhất bản thân tôi là tôi bớt nhậu lại, rồi các em nhỏ làm cho mình yêu đời hơn, thấy lạc quan hơn, cuộc sống mình có ý nghĩa hơn.
Trung bình cứ 2 đến 3 tháng nhóm Hope lại đi giúp cộng đồng một lần. Tại những địa điểm như Hân nói là đi khảo sát thực tế trước khi lên kế hoạch. Hope luôn mang theo áo quần, thực phẩm, nhu yếu phẩm trao cho bà con, còn sách vở bút viết thì để phát cho các em nhỏ. Những nơi mà nhóm Hope từng đặt chân đến để thăm hỏi, sinh hoạt và tặng quà cho mọi người là mái ấm nhân đạo quê hương ở Bình Dương, mái ấm Hồng Vân của một hộ nuôi các cháu không nơi nương tựa ở Bầu Đồn, Tây Ninh, kế đó là giáo xứ Tân Đông Hội ở Củ Chi, trung tâm dưỡng lão quận 12. Viện dưỡng lão Vinh Sơn, Bình Thạnh, chùa Pháp Hoa ở Bình Thạnh.
Bây giờ là đang làm cái trình đi về Long An, rồi Đồng Tháp mình cũng đã có đi. Mới nhất là mình mới đi về Đắk Nông để cho quà các hộ dân tộc.
Em là Hân, em muốn bổ sung thêm là ngoài những cái đó thì Hope của mình nó còn vận động nhà tình thương ở Bến Tre, hiện nay là đang làm song song với chương trình gửi ấm coupon hôm trước. Đó. vận động nhà tình thương này thì nó hơi lâu, tại vì cái số tiền nó hơi nhiều, mỗi nhà nó là khoảng 30 triệu, mà vận động khoảng chừng 10 hộ á, nên là hơi lâu. Thật ra thì bên em á, vận động cái đó thì cũng chỉ nhờ vào những một số công ty người ta ủng hộ thôi.
Quý vị có nghe Hân nhắc đến chương trình sưởi ấm Bukol? Bukol là một làng nhỏ của người dân tộc miền núi ở huyện Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông. Đây là chuyến đi mà Khang và anh Hưng là hai người hướng dẫn cho các em thiếu nhi người thượng ở Bukol vui chơi mùa trung thu vừa qua.
Em là Khang, tại sao có sự ấm Bukol là muốn là tất cả các em dân tộc miền núi có những mùa trung thu thật là ý nghĩa. Và từ đó cái nhóm em mới bắt đầu nên là có khởi xướng là một cái chương trình là sưởi ấm cho các em nhỏ Bukol, cái làng dân tộc ở huyện Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông. Khi mà đoàn lên thì các em nhỏ em rất là mừng, rất là cảm động. Thời tiết thì tối là đang mưa nữa, thì mình đang phát quà mà mình thấy mọi người cũng, em nhỏ cũng đứng chờ mưa với tụi mình nhận những món quà nào là đèn rồi. Em nhỏ cũng rất mừng, nói là hồi xưa giờ tới giờ của em đó là chưa có một cái mùa nào mà trung thu mà vui như năm nay. Thì mình cảm thấy mình cứ ấm lòng, mình thấy xe lòng, mình đã làm việc đây là đầu tiên như là đoàn hớp đi đến sự ấm để tạo các niềm vui trung thu cho em nhỏ gì đó.
Cái nghèo đeo đẳng người dân tộc miền núi nói chung và dân làng Bukol ở Đắk Nông nói riêng. Chẳng biết bao giờ bà con ở đấy mới ra khỏi cái khổ, cái túng cùng được, Khang nói.
Thu nhập hộ nghèo là một tháng rồi, 500.000 trở lại, họ mới vô được hộ nghèo, và hơn 500.000 thì là không vô được hộ nghèo. Mà họ rất khổ, dạo phải trộn với bát khô rồi ăn thiếu khốn. Nhóm hỗ trợ quần áo, gạo, đồ ăn, rồi tập dở mình cho mấy em nhỏ, rồi chụp lồng đèn, cánh trung thu, rồi sinh hoạt, ca, hát, bữa đó với em nhỏ. Bữa đó là rất là thành công, mặc dù trời mưa, nhưng mà ai cũng vui hết trơn. Em nhỏ cũng rất là vui, mãn nguyện. Nhưng mà nghe mà em nhỏ mà khi mà nói đây là lần đầu tiên mà trong đời tụi em nhỏ nó được một cái mùa trung thu vậy. Khi mà em nhỏ tâm sự với mình vậy, mình cảm thấy mình nước mắt, mình muốn khóc theo tụi em nhỏ vậy đó.
Đó là chuyến đi Bukol được Khang kể lại. Còn ngay bây giờ, khi trò chuyện cùng quý vị đây, Hốp đang ở một nơi của tỉnh Long An.
Tôi là Hưng. Đợt này chúng tôi tổ chức đi Long An và hiện tại chúng tôi đang ở ngay cái điểm khảo sát. Cái này là xã Đức Tân, huyện Tân Trụ, tỉnh Long An. Sau khi đi khảo sát một vòng, thấy các hộ ở dưới đây, việc chính của người ta là làm nông. Tới giờ phút này có những hộ người ta còn không thể vô được điện để xài. Không phải là vô không được, nhưng mà vô giá điện cao quá. 9.000 đồng một ký thì người ta không có khả năng người ta xài. Mặc dù đường điện chạy ngang nhà nhưng mà không có dám bắt đồng hồ vô, thì người ta còn khổ như vậy. Chỉ cách thành phố có 60 cây số thôi và cách thị xã Tân An, tỉnh Long An khoảng 20 cây số rồi, nhưng mà nó rất là khổ.
Tại huyện Tân Trụ này của tỉnh Long An, nhóm Hốp nắm được có 150 hộ thuộc diện khó khăn. 150 phần quà sẽ được chuẩn bị để những bạn đến với người nghèo mang tận các hộ đó. Mỗi phần quà trị giá 200 đến 350 ngàn đồng tùy theo khả năng vận động, anh Hưng cho biết. Để gây quỹ thêm cho nhóm, Hân kể là cô đi bán những con búp bê do một bạn sinh viên cung cấp.
Thật ra búp bê là em cũng hỗ trợ một cái bé sinh viên ở bên trường công nghiệp 4 ấy, bỏ công ra làm búp bê. Một con búp bê vậy đó lấy tiền lời là khoảng 5 đến 10 ngàn tùy theo vật liệu mua có lên xuống hay không. Sau đó là sẽ đưa qua cho em bán. Thì em sẽ nâng cái giá đó lên, nhưng mà em sẽ công bố cụ thể là cái tiền để đưa cho bé đó là bao nhiêu, còn lại bao nhiêu cho nhóm. Để mà một phần là em muốn góp quỹ cho nhóm, một phần là muốn giúp cho em đó có tiền để mà đi học. Và gia đình của em đó thì cũng khó khăn, mẹ thì cũng làm công nhân, ba thì bệnh làm, không có ra tiền. Mỗi tháng thu nhập của ba mẹ ở thành phố này là chưa tới 5 triệu, mà trong khi đó trường công nghiệp 4 thì nó đóng tiền học phí rất là cao. Nên là em đó là phải làm thêm những cái sản phẩm bằng tay để bán.
Với giá thành 200.000 đồng một cặp, việc bán búp bê để gây quỹ cũng không dễ dàng đối với Hân là vì...
Hiện giờ mẫu búp bê đó là rất nhiều trên thị trường mà có nhiều mẫu là đẹp hơn tụi em mà giá rẻ hơn. Chỉ là nhờ sự ủng hộ của các mạnh thường quân trong nhóm đó chị thì mới gây quỹ được cho nhóm thôi. Niềm vui thứ nhất á, hôm trước là chị Vân Anh mua giúp cho tụi em á là 30 cặp búp bê, nhưng là đã vận động số tiền gần gấp đôi số tiền bán búp bê luôn. Tại vì có người quan tâm đến cái hoạt động của nhóm đó là tụi em rất là vui, là có thêm một người là có thêm được một sự hỗ trợ. Sau đó thì có một chị ở Mỹ đặt mua 20 cặp búp bê thì làm cho nhóm em rất là vui, tại vì có một cái sự quan tâm từ phía nước ngoài á, thật ra 20 cặp búp bê đó thì nó không nhiều, nhưng mà đối với tụi em thì nó cũng không phải là ít, mà cái tấm lòng đối với tụi em thì lại là lớn rất là nhiều. Cái sự quan tâm đó nó làm cho tụi em cảm thấy là có rất là nhiều người muốn giúp đỡ những người nghèo.
Các bạn của nhóm Hope sẽ không bỏ những làng này, những bản khác của miền cao, cũng không quên những chốn nghèo chốn khổ như Tân Trụ Long An hay Bầu Đồn Tây Ninh chẳng hạn. Hốp tự động ra đi, mang theo hơi ấm và mang tấm lòng của mình thể hiện qua những món quà nhỏ nhoi đến cho người thiếu ăn thiếu mặc. Hốp chỉ muốn thực hiện những nghĩa cử cao đẹp, không chỉ dịp lễ tạ ơn mà mãi mãi những ngày sau.
Em là Khang, rất cảm ơn tấm lòng của mọi người. Mọi người một ít đó, giúp gió thành bão, đem hạnh phúc đến cho tất cả những người bất hạnh. À, điều đó em cảm thấy là em vui rồi.
Mình là Hân, tại vì ngày xưa mình cũng sống bất cần lắm, mình sống không ngày mai. Và sau khi gia nhập hết này và mang đến những niềm vui cho mọi người, bản thân mình cũng đóng góp một phần. Mà nhờ đó thì mình sống cuộc sống có ý nghĩa hơn.
Trước thềm của ngày lễ tạ ơn, Thanh Trúc cũng xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe và chia sẻ với từng câu chuyện của một đời sống người Việt khắp nơi bao năm qua.
Quý thính giả vừa nghe buổi phát thanh sáng thứ Sáu, ngày 23 tháng 11 năm 2012 của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do, RFA. Quý vị có thể nghe lại nhiều chương trình cũng như bài vở tạp chí đã phát thanh và có thể đọc nhiều bài trên các diễn đàn, trang blog của đài RFA bằng cách truy cập vào website rfa.tiengviet.net. Quý thính giả quan tâm đến chương trình xin gửi email về vietweb@rfa.org. Kính hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh tối nay trên làn sóng trung bình 1503 kHz và trên các làn sóng ngắn như 31, 25 hoặc 19 mét từ 9 giờ đến 10 giờ. Toàn ban cùng Quỳnh Chi xin chân thành cảm ơn quý vị đã đến với chương trình. Kính chúc quý vị có một ngày mới an lành.
Been listening to Radio Free Asia.
Is Radio Free Asia, Vietnamese service. Radio Free Asia, Vietnamese service.